Yoga, Kama, Soka, कपालाभरणं विहारकृतिवनाकोजाक्ष पूजनीयानामेतन्मङ्गलमोत्तमेन्दतिरुपदि सवासोऽयोपेयकरपुण्यकारासमापदीति चेत्
Hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 3 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên ban Pháp tối ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma các lòng tin sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, trái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 7 tháng 3, ngày rằm tháng 2 âm lịch, là ngày Bồ Tát. Để xin mời xích nguồn đức hạnh chào giới tử thay mặt Phật tử lên tinh giới ạ. Mời Phật tử nguồn đức hạnh.
Sa thứ sa chú lành thầy, kính cảm ơn sư vô thường. Nam mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh, con kính cảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, đại đức Tự Quyền, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh và quý chi tôn thiền đức. Thân mến chào quý anh chị em đạo hữu, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày Bồ Tát. Quý Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới thì xin chuẩn bị để cùng nguồn đức hạnh tác bạch. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. U ca sa ma yang phan tê tị sa ra nê na sa ha a thang ga sa man na ga tăng u po sa thang ya cha ma ưu tị yam bị ma yang phan tê tị sa ra nê na sa ha a thăng gà sa man na gà tăng u po sa thăng gà cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thăng gà sa man na gà tăng u po sa thăng gà cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tám quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tám quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tám quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi truyền giới cho chúng con. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sân Kha giá.
Nam mô Tassa Phakuvato Arahato Samma Samputhasa. Nam mô Tassa Phakuvato Arahato Samma Samputhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Nam mô Tát Sa Phật Gạt Vật Tô Arahat Tô Samma Samputhasa. Nam mô Tát Sa Phật Gạt Vật Tô Arahat Tô Samma Samputhasa. Nam mô Tát Sa Phật Gạt Vật Tô Arahat Tô Samma Samputhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
thamang sat nang gacchami
Dhammang saranang gacchami Đệ tử nguyện quy y Pháp
Sankhang saranang gacchami Đệ tử nguyện quy y Tăng
Sankhang saranang gacchami Đệ tử nguyện quy y Tăng
Tutiyami Buddhang Saranang Gacchami Lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y Phật
Tutiyami Buddhang Saranang Gacchami Lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y Phật
Duttiyami Dhammang Saranang Gacchami Lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y Phật
Duttiyami Dhammang Saranang Gacchami Lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y Phật
Duttiyami Sankhang Saranang Gacchami Lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y Tăng
Duttiyami Sankhang Saranang Gacchami Lần thứ nhì đệ tử nguyện quy y Tăng
Duttiyami Buddhang Saranang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật
Tatiyami Buddhang Saranang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật
Tatiyami Dhammang Saranang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp
Tatiyami Dhammang Saranang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp
Tatiyami Sankhang Saranang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng
Tatiyami Sankhang Saranang Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng
Quy Sankhang Kahanang Patipunang Phép quy y Tam Bảo Trần Đủ chỉ có bấy nhiêu
A Ma Phan Tê Dạ Xin Vâng
Panatipata Vairamani Sikha Padang Sapadiyami Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh
Panatipata Vairamani Sikha Padang Sapadiyami Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh
Adinna Dana Vairamani Sikha Padang Sapadiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp
Adinna Dana Vairamani Sikha Padang Sapadiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp
Brahmacariya Vairamani Sikha Padang Sapadiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh
Brahmacariya Vairamani Sikha Padang Sapadiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh
Buksa Wada Vairamani Sikha Padang Sapadiyami Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối
Musawada Vê Ramani Sekha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukrame Rakyamatya Padma Tathana Vê Ramani Sekha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame Rayamacha Pama Dathana Vê Ramani Sekha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala Pochana Vê Ramani Sekha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapho chana vê ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natchakita wadita viso karasana malaganta vile panathara namman dana vipusanathana vê ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Natchagita wadita visu karasana mala gantha vile banathara namandana vipu sanathana vê ramane sekha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha Sayana Maha Sayana Vê Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏ cao sang.
Uccasayana Mahasayana Vê Ramani Sekha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Imang Athangasamana Gattang Buddhabanh Nhất Tăng Upo Sathang Imang Charatang Imang Chadivasang Samadeva Afirakitung Samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Atasika Patami Upo Satasi Lakwasena ít mình cha rất tình ít mình chắc đi qua sân xa thu căn các to ấp bắc mà đề na sâm ma rất khi tập băng chư Phật tử đã thọ trì tăng quy và bác quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sugatin yanti sile na pogat sambada sile na niputin yanti tatma silang wiso tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới cho được tịnh thanh.
Xa tự lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật ta thành thằng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thằng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thằng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Tất cả phước báo hành có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thự, sa thự, sa thự. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sau đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu.
Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ tri ân đời đức Phật tính đã từ bi điền quyết cho thượng tọa Tuệ Siêu đã gặp trục trặc về cái đường truyền. Dạ kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay trát lòng tin, chúng con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang dưới những cái nem mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta được học một bài học nói về lòng tin hay là các lòng tin. Thì thường thường chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống này có nhiều lúc chúng ta cũng không biết phân biệt ở đâu là lòng tin. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta ví dụ như có những em bé người ta cũng biết chia sớt những cái gì mà những cái bánh, cái kẹo vân vân cho những người này người kia. Thì quý vị thấy rằng đó không phải là lòng tin, đó không phải là lòng tin, mà là cái gì quý vị? Là cái sự mà chia sẻ thôi, là cái sự chia sẻ thôi. Hoặc ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái tổ chức, có những cái tổ chức mà thuộc về mà thí dụ như là từ thiện đi, người ta phân phát đồ này đồ kia cho người này người nọ vân vân. Thì cái đó thì chúng ta thấy rằng cái đó là mình cũng như là mình có cái sự san sẻ với nhau theo cái quy luật, theo cái quy luật của cái thế gian hoặc là cái quy luật ở trong một cái tổ chức đó. Thành ra những cái điều đó mình thấy rằng là cũng như là một cái phong tục, hoặc là một cái gọi là một cái phong tục, hay là một cái sự chia sẻ tình thương với nhau thôi, chứ đó không phải là cái lòng tin. Mà lòng tin mà được nhắc đến ở trong Phật giáo là nói về những cái gì quý vị? Những ai có lòng tin đặt vào Đức Phật, có nghĩa là những người nào mà có lòng tin đối với Đức Phật thì cái lòng tin đó sẽ tối thượng. Tối thượng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình được cái quả vị thục tối thượng. Rồi những ai mà có lòng tin với chư tăng, với bát thánh đạo tám ngành đó, thì đó là những cái niềm tin mà chúng ta, ví dụ như mình đặt niềm tin vào thánh đạo tám ngành, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là làm cho mình đặt vào cái niềm tin ở đó để chi? Để chúng ta có một con đường dẫn đến cái sự giác ngộ, có một cái con đường mà nó hoàn hảo. Thì ví dụ như có những người người ta cũng có cái niềm tin với con đường này con đường kia, nhưng mà con đường đó sẽ đưa họ đến thế gian, hoặc là đưa họ đến một cái thành phố này thành phố kia. Nhưng mà ở đây đặt lòng tin vào thánh đạo tám ngành, có nghĩa là đặt niềm tin vào cái con đường giác ngộ, đó là đi theo cái con đường mà có tám cái nhánh để mà kết hợp thành một con đường, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Thì đó là những cái ngành, những cái con đường để mà chúng ta đặt cái niềm tin vào. Thì đó là chúng ta thấy rằng mình, hoặc là đối với tăng chúng cũng vậy, mình đặt niềm tin vào tăng chúng để chi quý vị? Để mình thấy rằng có những vị đó chứng đắc được những cái quả vị mà giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì đó là chúng ta thấy rằng vậy thì cái niềm tin ở đây được nói đến là nó không phải như là thế gian, mà niềm tin ở đây là dẫn đến cái sự mà vơi bớt đi cái sự khổ đau do mình hành theo đi đúng trên con đường để mình có cái kết quả thanh tịnh, hoặc là cái kết quả như là các vị thánh tăng đã giác ngộ. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Vì vậy giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính. Con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bút Thá Tham Má, các lòng tin, tăng chi bộ, Anguttara Nikaya, chương 4, 4 Pháp, 4 Phẩm Bánh Xe, 34, các lòng tin. Này các vị kheo, có 4 lòng tin tối thượng này, thế nào là 4? Dầu cho các loại hữu tình nào, này các vị kheo, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dĩ thục tối thượng. Này các vị kheo, dầu cho loại pháp phổ viên nào, thấm đạo tám ngầm được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào thấm đạo tám ngầm, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dĩ thục tối thượng. Dầu cho loại pháp nào, này các vị kheo, phổ vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt niết bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, này các vị kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Dầu cho lại chúng tăng hay hội chúng nào, này các vị kheo, chúng tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng ấy, tức là bốn đôi tám vị chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là vô thượng phước điền ở đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng tăng, này các vị kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Này các vị kheo, đây là bốn lòng tin tối thượng. Tin tưởng vào tối thượng, biết được pháp tối thượng, tin tưởng Phật tối thượng, đáng tôn trọng vô thượng. Tin tưởng pháp tối thượng, ly tham an tịnh lạc. Tin tưởng tăng tối thượng là ruộng phước vô thượng. Bố thí vật tối thượng, phước tối thượng tăng trưởng. Tối thượng về thọ mạng, dung sắc và danh văn. Tối thượng về an lạc, tối thượng về sức mạnh. Bậc trí thí tối thượng, pháp tối thượng chánh định, chư thiên hay loài người đạt được vị tối thượng. Dạ, con đã đọc xong phần bài học ngày hôm nay. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya, thành kính đến Đức Phật, thành kính đến Đức Pháp, thành kính đến Đức Tăng. Thưa đại chúng nghe rõ và cảm ơn tất cả chư vị đã báo cho chúng tôi được biết như vậy. Con kính lễ lên sư phụ Thủy Siêu, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tông Đức Tăng đang hiện diện trong rung, thân chào đến quý thân hữu sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu bằng thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Takkiwa Demiswa Kato Phakkawata Thammo Thammang Nama Sami Supatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin niệm tịnh thân cầu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quả lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy giá. Và kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng tôi sẽ đảm trách về cái đề tài tức là các lòng tin ở trong Anguttara Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh. Có thể nói rằng đọc qua kinh văn thì chúng ta có nghĩa rằng chúng ta thấy rằng tại sao mà nói về một cái lòng tin, cái lòng tin đó được tại sao mà được chư tôn Đức Tăng cuối ngày nói rất nhiều, và hôm nay cũng là một thời pháp đã nói. Như đây gọi là một cái lòng tin, ở đây phải là một tin, một lòng tin hết sức là vững chắc, hết sức là tốt đẹp. Ở đó nó cũng xem như là một chánh tín, một cái lòng tin tốt đẹp. Mà có lẽ chúng ta, nhiều khi chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta là những người đệ tử của Tam Bảo, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người Phật tử, chúng ta đã có học pháp lâu năm, chúng ta đã được thọ quy giới lâu năm, vân vân, và nhiều thứ nhiều cái, nhưng chưa chắc rằng chúng ta đã được đặt một cái lòng tin một cách tốt đẹp ở trong cái tinh thần Phật pháp, hay là tinh thần dựa trên cái giá trị niềm tin. Đành rằng để mà một niềm tin bất động đó chính là vị tu đầu quần, vị chứng đắc sơ quả, vị chứng đắc sơ đạo, thì niềm tin tuyệt đối bất động đối với tam bảo. Nhưng ở đây chúng ta là như người phàm phu, cũng cần thiết để chúng ta phải nhớ rằng cái niềm tin của chúng ta phải được mang, phải được đeo, phải được cột chặt, phải được gắn chặt từ trong tâm trí ta, từ trong tinh thần của ta, từ trong cái tư duy, từ trong cái tri kiến của chính mình. Đây mới là giá trị tuyệt đối, mới là chúng ta mới thực hiện được là một lòng, chúng ta mới là cộng vui cộng khổ với tam bảo được. Cái niềm tin của chúng ta không phải là một niềm tin mang tính hời hợt. Cái niềm tin của chúng ta không phải là một niềm tin khi vui mình đậu, khi buồn mình bay, khi mình vui thì mình đến, khi không vui thì mình không đến. Kính thưa đại chúng, chúng ta hữu phúc lắm, thật là hữu duyên lắm, chúng ta mới có mặt và xuất hiện ở trong cuộc đời này. Và thật sự hữu duyên hơn nữa, chúng ta mới được một cái lòng tin đối với tam bảo. Và chúng ta được được hiểu về Đức Phật, được hiểu về giáo pháp, được hiểu về chúng tăng. Kính thưa quý vị, cái lòng tin là một thiện sự, lòng tin là một hạt giống. Mà chúng ta nhớ có một lần ở trong Tân Ngôn Bộ Kinh thì Dạ Xóa Alawaka hỏi Đức Phật, cái gì là hạt giống ở trong cuộc đời này? Chính Đức Phật này cũng trả lời cho Dạ Xóa Alawaka rằng, này Dạ Xóa Alawaka, niềm tin chính là hạt giống. Mà hạt giống này chính là gì? Hạt giống lành, niềm tin lành, hạt giống lành. Chúng ta có một lòng tin thì chúng ta mới thành tựu được các thiện sự, ngay cả chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái niềm tin có nghĩa là có chỉ là một cái pháp bình thường, mà dựa trên những cái pháp trợ đạo Bồ Đề thì chúng ta thấy cũng là sát tha pa la, tức là tính lực, lại là một cái pháp dẫn đầu trong các pháp của sự chứng đắc được, coi như là pháp tối thượng, hay là sự chứng đắc được pháp cao thượng, hay là sự chứng đắc đạo quả Niết Bàn, là một điều hết sức là quan trọng, chứ không chỉ là một cái điều như thế. Chúng ta nói rằng chúng ta có niềm tin, mà chúng ta phải đặt làm sao mà chúng ta dám chết, chúng ta dám sống, chúng ta dám chấp nhận tất cả những chuyện gì có xảy tới với ta, khi đó đối với Phật pháp được trường tồn, Phật pháp được vũ trụ ta bà, và sự hy sinh của chúng ta, thể xác của chúng ta, một ngón tay, một cái chân, ngay cả một cái đầu, ngay cả những vật chất gì chứ tôi không nói, nhưng chúng ta có dám chấp nhận gì hay không? Một sự ngã xuống của chúng ta để cho Phật pháp được tồn tại, được vĩnh hằng, được vĩnh cửu, được tốt đẹp, thì sự hy sinh của chúng ta bằng một niềm tin, cái sự tu tập của chúng ta cũng bằng một niềm tin, một cái sự dứt khoát để bỏ qua ở trong cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị, chúng ta có thật sự dám chết dám sống với đạo pháp không? Đây là một điều mà chúng ta hãy suy nghĩ lại. Chúng ta tin rồi, tin không phải vì nghe mà để tin, không phải vì thấy mà để tin, mà phải thực nghiệm để tin. Ở đây chúng tôi muốn nói trên tinh thần thực nghiệm để tin, tức là chúng ta phải có một sự thực chứng, phải có một sự hiểu biết. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì phẩm Các Lòng Tin, phẩm Bánh Xe, thì ở trong đó có cái chi đề là Các Lòng Tin. Thì Đức Phật Ngài dạy có bốn loại lòng tin tối thượng, hay bốn loại cái lòng tin hết sức là vững chắc, mà đối với chúng sinh các loài hữu tình, dầu cho là người trời, dầu cho là loài không chân hay chân ma, phương cho tới phạm thiên, trời người, nói chung tất cả chúng sinh, ai đặt lòng tin một cách tuyệt đối vào Đức Phật, cái lòng tin đặt lòng tin tối thượng, thì kính thưa quý vị, thì người ấy cũng sẽ kết quả được tối thượng. Gọi là đặt tin và đặt lòng tin vào Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, thiện thể thế gian giải địa ngự thượng phu, thiên nhân sư, Phật Đà Thế Tôn. Cái sự đặt niềm tin đó Phật là gì? Kính thưa quý vị, là một sự chứng đắc. Ở đây Đức Phật là một con người như bao con người. Đức Phật sanh ra trong cuộc, xin lỗi, cái thân xác của Ngài cũng là thân xác của Tứ Đại. Chúng ta nhớ nhé, thân xác của Ngài cũng là thân xác của Tứ Đại, cũng do đất nước lửa gió này tạo thành. Cái gọi là cái kim cang, đó chính là cái gì? Là cái thân Phật mà nếu như muốn dùng tứ như ý túc để sống ngàn kiếp muôn kiếp, và thân Phật là thân Phật bất hoại nếu như Đức Phật Ngài muốn. Nhưng Ngài không bao giờ làm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chiều theo quy luật của sinh tử, các pháp sanh ra là các pháp đó sẽ có hoại diệt. Ngài có khả năng đó nhưng không. Ở đây chúng ta tin Phật, tin trên sự chứng đắc của chính Ngài. Ở đây chúng ta tin Phật là trên tinh thần, tin Phật là tin một Đức Phật lịch sử, chứ không phải là một Đức Phật tôn giáo, mà do một cái sự nắng đặt ở trong tâm ta. Một cái Đức Phật lịch sử, Đức Phật như thế nào? Kính thưa quý vị, ở đó trước khi là Phật, người này là cái gì? Là con của ai, nhà ở đâu, số mấy đường gì? Thì chính Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là con của Suthodana và Hoàng hậu Mahamaya. Ngài sinh ra do cái gì? Do cha mẹ hợp thành và nhân có duyên. Nhưng ở trong bài kinh Hy Hữu Vi Tàng Hữu thì có ghi rõ rằng khi nhập thai bào, Đức Phật chánh niệm, xin lỗi, Đức Bồ Tát chánh niệm, khi xuất thai bào Ngài cũng chánh niệm. Và ở đó Ngài biết được cái gì? Kính thưa quý vị, không có những sự nhơ nhớp máu mủ hoặc là những cái nhơ nhớp của người mẹ khi sinh ra những người con. Thì đây chính là cái sự đặc biệt của Đức Bồ Tát. Và sinh ra vị này, tay chỉ trời, tay chỉ đất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, thử sinh cùng kiếp, vô hữu hậu thân. Đây là một sự đặc biệt, Hy Hữu Vi Tàng Hữu, ở trong Tu Bộ Kinh đã giải như vậy. Thì cái thứ chúng ta đặt niềm tin vào một con người thật, đã có sự tu chứng thật, đã có sự thực nghiệm thật, và đã trải qua cái khổ hạnh, cái lợi dưỡng, để trải qua khổ hạnh và khước từ những cái sự lợi dưỡng khổ hạnh đó, Ngài chứng đắc Phật đạo. Mà chứng đắc Phật đạo, chứng đắc cái gì? Chứng đắc tứ đế. Ngài hiểu biết được tứ đế, nguyên nhân sanh khổ, xin lỗi, sự khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Chính Ngài được chứng đạt bốn chân lý này và sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này Ngài không còn một đời sống sau. Chính là Đức Phật, Ngài đầy đủ với cái thập lực, đầy đủ với tất cả những phước lành phước báo trong cuộc đời này. Và chúng ta tin một con người có một cái phước lành, có một sự giác ngộ, có một sự từ bỏ, có một sự khước từ hết sức là lớn. Mà chúng ta thường nghe càng hiểu biết Ngài, con càng tôn trọng Ngài, còn càng tôn trọng Ngài, con càng kính mến và càng hiểu biết, kính thương Ngài nhiều hơn nữa. Kính thưa quý vị, khi chúng ta đọc trong những kinh văn, khi chúng ta đọc qua những lực tạng, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta thương Phật vô cùng. Quý vị biết những kinh văn á, dầu cho là lực tạng hay là kinh tạng, và đặc biệt là lực tạng, chúng ta thấy là Ngài đã thiết lập những cái giáo điều của các thầy tỳ kheo để thực hành, hiểu biết cái sự khó khăn như thế nào, và hiểu biết được cái sự dễ dàng như thế nào, và chính Ngài đã dạy cho tất cả. Chúng tôi thường nói mà Đức Phật Ngài dạy từ cái ăn, cái nói, cái mặt cho tất cả. Kính thưa đại chúng, các thầy tỳ kheo phải đi vệ sinh như thế nào, phải tiểu tiện đại tiện ra sao, Ngài cũng chỉ dạy hết. Chúng ta nghe nói như vậy chúng ta quá là lạ không? Kính thưa quý vị, không phải. Mà đó là luật. Các thầy tỳ kheo phải tạo một cái phong cách, tạo một cái pháp tướng của chính mình như thế nào. Và đối với cái người mà là một người mà chứng pháp, là một người học hiểu pháp, thì người đó phải đầy đủ ở cái gì? Ở bên trong lẫn cả bên ngoài, thân lẫn tâm, các sở hành không lỗi lầm. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài đặc biệt lắm. Kính thưa quý vị, từ lời ăn tiếng nói Ngài đã dạy như thế nào, và Ngài đã biết hết tất cả những chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra khi Ngài còn tại thế, và sẽ xảy ra khi Ngài đã diệt độ Niết Bàn. Và Phật Pháp đã trải qua hơn 2.500 năm rồi, và những gì mà Đức Phật Ngài đã nói, những gì Ngài đã dạy vẫn còn hiển hiện
những câu hiển hiện như bao đời. Kính thưa quý vị, chúng ta tin Đức Phật là tin một cách tuyệt đối, tin về khả năng giác ngộ của chính Ngài. Ở trong đó bao trùm cả về cái khả năng quy lực và thần lực của các Ngài, của Ngài. Bởi vì trong Tăng Chi Bộ Kinh, cũng ở cái phẩm Một Chi thì có một điều này: công trong các hàng hai chân tối thắng bậc nhất là bậc chánh ẩn chấp giác. Và có thể nói rằng trong tam giới này tối thượng hơn cả chính là Đức Phật. Chúng ta tin Đức Phật, tin một cách tuyệt đối Ngài là con người giác ngộ ở đoạn đầu, ở đoạn giữa, ở đoạn cuối, sơ thiện hậu thiện đối với những lời dạy của chính Ngài. Những cái lời dạy của chính Ngài đem lại sự an lạc, không đem đến cái sự sức mẻ. Những lời dạy của Ngài đem đến cái sự an lạc, không đem đến cái sự đau khổ. Những lời dạy của Ngài đem đến cái sự đoàn kết, không đem đến cái sự ly gián. Những lời dạy của Ngài đem đến cái gì? Đem đến cái sự tinh cần, không đem đến cái sự lười biếng. Những lời dạy của Ngài đem đến cái sự tích cực, không đưa đến cái sự thối hóa, cái sự lười biếng, cái sự thụt lùi. Những lời dạy của Ngài đưa đến vô nhiễm, không đưa đến cái sự đắm say ở trong cuộc đời này. Những lời dạy của Ngài đưa đến cái sự xả ly, không đưa đến sự chấp thủ. Những gì Ngài dạy? Ngài dạy cho chúng sinh vì lòng thương tưởng cho đời. Chứ hoàn toàn chúng ta thấy đối với Đức Phật, Ngài nhận được cái gì? Chúng tôi thường thường chúng ta nói rằng khi chúng ta cúng dâng đến Phật á, đâu quý vị, tại sao quý vị được cái phước không? Có phải nhờ Phật nhận được quý vị được cái phước không? Mà chúng ta nhờ cái niềm tin, mà chúng ta thành tâm, chúng ta cúng một cái bông hoa ở nơi bảo tháp, hay là xá lợi, hay là kim thân Phật, hay là đền tháp chùa chiền. Chúng ta quét một cái miếng lá, hay chúng ta chùi lau ở từng cái ô gạch, từ cái nấc thang, nấc cửa của điện Phật, hay chùa chiền, hay đền tháp, là từng cái chúng ta đã tạo bằng thân nghiệp, thân nghiệp lành của mình, vì một niềm tin, vì một cái sự làm sạch, cái sự làm tốt cho cái đền này, cho cái đài tháp này. Hay là chúng ta thực hiện theo lời dạy của Phật, là chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta tu tiến, chúng ta kinh kỉnh, cung kính, chúng ta phục vụ, vân vân. Thì những lời dạy đó, kính thưa quý vị, đó là chúng ta tạo cái phúc lành cao thượng. Không đơn giản chúng ta lại Phật, bởi vì cái lại đó chỉ là lại biết lại thôi. Mà cái lại bằng cái gì? Bằng một sự thành khẩn, bằng một sự kính trọng, bằng một sự quy phục kính ngưỡng tuyệt đối. Và kính thưa quý vị, chúng ta nhớ, hãy nhớ rằng chúng ta phải thường niệm tưởng Phật, để chúng ta mới thấy thương đến Phật, để chúng ta mới kính Phật, để chúng ta mới dám hết lòng vì Phật. Trước khi chúng tôi thuyết giảng khoảng chừng 15 phút thì có một người đệ tử điện thoại cho chúng tôi, một người thiện nam. Nói: sư phụ ơi, sao mà dạo này con sao mà gặp nhiều cái sự khổ đau quá vậy? Cái chúng tôi mới nói, chúng tôi đang suy tư về cái đề pháp này, chúng tôi mới nói rồi nghe luôn. Nói: con thấy không, Phật đã nói rồi, thì còn hiện hữu trong cuộc đời này thì con phải có lúc vui, lúc buồn, lúc thuận duyên, lúc nghịch duyên. Chứ không phải lúc nào mà con cũng được thuận hết. Thì con đâu có điện cho sư. Thì lúc nghịch duyên con mới điện cho sư. Mà lúc nghịch duyên này con mới thấy được cái lời Phật nó đúng. Con biết không, cuộc đời này xưa tới giờ con đâu giờ con điện thoại sư. Mà con than thở cái kiểu này đâu. Mà giờ này con điện thoại sư, con than thở. Thì con nhớ rằng này là Phật dạy mà. Cái việc gì cũng vậy, nó cũng tương đối thôi con à. Thì bây giờ con nhớ rằng cuộc đời, cuộc sống con hiện hữu hiện tại thì cũng dâng lúc đầy, lúc vơi, lúc buồn, lúc thắng, lúc thua, lúc được, lúc mất. Chứ nếu mà con cho rằng là nếu như con lúc nào con cũng thắng hết trơn, coi như đánh đông thắng đông, đánh tây thắng tây, con được tất cả, thì có lẽ con cũng không gặp sư đâu, con cũng không gặp đạo đâu. Thì chúng tôi nói một cách đơn giản như vậy, nhưng ở đó thể hiện cái gì? Nói rằng là muốn chuẩn xác lời Phật dạy, và con phải nhớ một điều này, con phải tin tưởng Phật. Phật nói đó là cái nghịch duyên, và con hãy nhớ nghịch duyên rồi nó cũng sẽ đi qua, bởi vì nó là chính là một cảm thọ, rồi nó cũng sẽ đi qua luôn cái vui cái buồn này, nó sẽ qua một cách liên tục mà chính con không thấy. Con luôn luôn chạy theo để tìm cái vui, để trốn tránh cái buồn này. Con tìm được cái sự bình, con nghĩ rằng con phải tìm được sự bình an, nhưng hôm nay con đang gặp một cái điều hết sức là bất lòng. Bất lòng thì con hãy nhìn thẳng vào nó thì con sẽ được an lạc. Thì kính thưa quý vị, chỉ một cái lời nói đó thôi, nhưng điều mà cũng là hữu duyên khi chúng tôi nghiệm tới, chúng tôi nói tới. Bởi vì khi mà chúng ta có một niềm tin tuyệt đối đến Đức Phật, thì kính thưa quý vị, dầu cho ai mà có đe dọa mạng sống của chúng ta, có đòi giết chết chúng ta để mà chúng ta bỏ đạo, không bao giờ. Và nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ nguyện một lòng, không bao giờ bỏ đạo, không bao giờ bỏ Phật, không bao giờ bỏ Phật. Làm sao mà chúng ta chuyển đổi cái tinh thần ái luyến của chúng ta bằng, nó ngang bằng với cái sự kính Phật. Khi chúng ta thương một người nào đó, chúng ta lo chăm sóc, chúng ta lo lắng, chúng ta lo giữ gìn bảo vệ, thì cái niềm tin của chúng ta cũng phải được ngang bằng như vậy mà bằng thiện. Chúng ta suy nghĩ kỹ đi, chúng ta có thật sự như vậy không? Hay là do ái làm nhân, do ái làm duyên, cho nên chúng ta làm cả ngày không mệt. Do chúng ta thương một người nào đó, do chúng ta thích một người nào đó, thì chúng ta đứng chờ, đứng đợi thì được hết. Nhưng chúng ta đứng hy sinh tất cả hết, nhưng có bao giờ chúng ta thật sự hy sinh ngang bằng để cúng dường đến Phật không? Nói chỉ chúng ta thích một đêm thôi mà chúng ta coi như thở than lên, coi như là khóc than suốt rồi. Một đêm để chúng ta thức, để chúng ta nghe Pháp. Một đêm chúng ta thức để chúng ta học Pháp. Hay nói đơn giản, một giờ chúng ta nghe đạo, nghe Pháp. Nhưng có thật sự chúng ta đã cúng dường đến cho Phật một cách đúng đắn, cao thượng không? Cái thông điệp chưa chắc. Chúng ta thường nói chúng ta bằng một niềm tin, chúng ta cúng, chúng ta van vái nơi Phật xâm. Chúng ta cúng một đồng, chúng ta đòi một tỷ, một triệu. Chúng ta làm được có một việc mà chúng ta van ngày này nơi ngày quá nhiều. Thì ở đây, trên tinh thần đó thôi. Chính thưa quý vị, là một người đệ tử phải tin chắc rằng cái quả vị giác ngộ, cái quả vị tu chứng, cái quả vị thành tựu Phật đạo của Đức Phật là một sự thành tựu tuyệt đối. Ngài đã xuất hiện trong cuộc đời này, sự tin tưởng một cách tường tận và rõ lý như vậy. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta đã hiểu biết được, và chính là Phật là cao cả, Phật là tối thượng. Không có một ai trên cuộc đời này phước lành hơn Ngài. Cũng không một đời, không ai trên cuộc đời này hiểu biết về nhân sinh và vũ trụ quan này như chính Ngài. Và cũng không ai ở trên cuộc đời này mà có thể cản được Ngài, có thể làm hại Ngài, hay có thể dừng chân được Ngài, hay là có thể đếm bước được cái sự suy xét, cái sự suy tư của Ngài về cuộc đời này. Hoàn toàn không có. Và cũng không ai có thể mà chỉnh sửa, chỉnh sai nhiều lần trong của những cuộc đối thoại, nhiều lần trong những cuộc trong những cái sự chất vấn của ngoại đạo của các bà la môn, hay là của các cái ngoại đạo của những người hung tàn, thì Đức Phật này luôn luôn dùng cái chánh để thắng cái tà, luôn luôn dùng cái điều tốt đẹp để chế ngự tất cả. Dạ. Thì chính là, kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài trải qua vô lượng kiếp đã tu tập công đức cho nên Ngài mới thành tựu được, chứ không phải là một coi như là một vị Phật từ đâu xuất hiện về, hay hoặc là từ một cái người nào đó nắng tạo, không phải như vậy. Mà hay là một sự tạo quá tự nhiên, không có sự tự nhiên. Mà Đức Phật là con người có cái nhân khởi duyên khởi một cách căn bản từ con người cho tới tinh thần của chính Ngài, cũng phải có một cái nhân duyên tạo khởi. Dạ. Thưa kính thưa quý vị, chúng ta phải tin tưởng một cách tuyệt đối như vậy. Và như vậy, sự tin tưởng vào Đức Phật tuyệt đối, cho nên chúng ta cúng dường, chúng ta thành kính đến tất cả những chuyện gì. Một trái cam, một trái quýt, một củ khoai, một đóa hoa vệ đường, tức là chúng ta tặng một đóa hoa dại mà chúng ta thành tâm, chúng ta kính Phật cũng vô lượng công đức. Tại sao như vậy? Bởi vì người này có một cái niềm tin, có một cái sự tin tưởng một cách tuyệt đối vào Đức Phật. Cái sự thành tâm, cái sự kính dân đó, một đó hoa nghèo dân Phật thôi, một đó hoa nghèo dân Phật, nhưng phước báo vô lượng công đức ở tương lai. Mà chúng ta tích người manh khố che thân cũng dường Đức Phật quả sanh nhãn tiền là như thế. Dạ. Cái tiếp theo, cái phần thứ hai là có một lòng tin tuyệt đối định giáo Pháp. tin tưởng vào pháp tối thượng. Pháp tối thượng ở đây chính là, thưa quý vị, chính là bốn đôi tám vị. Bốn đôi tám vị đó, hay là pháp tối thượng, xin lỗi, là bát chánh đạo, đúng là tám vị, tức là xin lỗi, tức là Đức Tăng. Thân vật tánh đạo tám ngàn, đây là một con đường đưa đến sự chấm dứt sanh tử. Không có một con đường nào khác đưa đến sự chấm dứt sanh tử, sầu bi khổ não cả, mà chỉ có một con đường này. Con đường đó chính là con đường gì? Con đường thoát khỏi sầu bi khổ não. Đặt niềm tin vào vào thánh đạo tám ngàn một cách vững chắc. Bởi vì sao? Con đường này mới đưa đến cái sự chấm dứt, cái sự sầu bi, cái sự khổ não. Không có một đường nào khác. Kính thưa quý vị, bây giờ Đức Phật ngày dạy về chánh kiến. Chúng ta phải biết rõ ràng chánh kiến. Chúng ta biết chánh kiến đây là sự hiểu biết đúng, sự suy nghĩ đúng, xin lỗi, sự hiểu biết đúng, sự nhận thức đúng. Và từ chỗ đó mới có sự suy nghĩ đúng, có từ cái sự suy nghĩ đúng mới có cái lời nói đúng, cái kết quả hành động đúng, và cái sự nuôi mạng đúng, cái sự tinh tấn đúng, cái sự chánh niệm đúng, và cái sự chánh định đúng. Thì ở đây gọi là thánh đạo tám ngàn. Chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối, đây là con đường chúng ta pháp môn chúng ta đang thực hành. Nếu như chúng ta đang học nghề mà chúng ta không tin tưởng cái nghề của chúng ta, hay chúng ta đang làm cái nghề mà chúng ta không tin tưởng cái nghề, thì không, cái nghề đó không thể nào thực hành được. Thì cũng vậy, thánh đạo tám ngành mà chúng ta thực hiện, chúng ta tu tập bát chánh đạo mà chúng ta không có cái gì, không có một cái sự không có một niềm tin đặt vào tuyệt đối, thì thời kính thưa quý vị, chúng ta không thể nào thành tựu được kết quả tu tập. Bởi vì sao vậy? Đức Phật ngài chỉ dạy một điều. Bây giờ người đệ tử chúng ta tu tập, chúng ta giữ giới, chúng ta cảm thấy giữ giới để chúng ta được cái điều tốt đẹp, là chúng ta không, cái thân tâm của chúng ta không có bị phạm nhiều cái lỗi lầm. Hay chúng ta tu tập, Đức Phật ngài dạy, do cái ái làm nhân, ái làm duyên, do chấp thủ nhiều quá cho nên chúng ta đau khổ. Bây giờ chúng ta không chấp thủ, chúng ta cởi bỏ ra. Hay người tu tập thiền chứng, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, họ cảm thấy rằng cái lời dạy của Phật là cái thời dạy mang tính thực chứng. Khi họ thực nghiệm thì cảm thấy an lạc. Và kính thưa quý vị, tại sao chúng ta đau khổ? Bởi vì tâm của chúng ta phóng dật, tâm của chúng ta phóng dật cho nên gây nên nhiều cái đau khổ cho chính chúng ta. Mà khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì thời chúng ta bây giờ chúng ta không đau, chúng ta không có phóng dật nữa, chúng ta dùng chánh niệm, dùng chánh định, thì tâm của chúng ta không có bị xáo trộn, không có bị phiền não nó chi phối, thì thời chúng ta được tâm khinh an, được thân khinh an. Đức Phật ví dụ như một người thợ săn. Ở trong kinh ví dụ như người thợ săn, khi họ đi vào rừng, họ thấy rõ cái con đường, cái vết mòn, lối mòn của các loài thú đi, hay là của bạch tượng. Họ đi săn voi, người săn voi khi vào rừng thấy được lối mòn của con voi. Ở đó cái lối mòn của con voi đó có thể là chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền vân vân, và họ biết đây chính là con đường mà voi đi rồi. Và khi người thợ săn đó tìm đúng tới con voi, thấy con voi đó, thì là kính thưa quý vị, như là một như là tu tập đúng con đường bát chánh. Và khi tu tập đúng con đường bát chánh thì khi họ thấy con voi và thấy một cách rõ ràng chính là con voi, và thế là người thợ săn đó sát hại con voi hoặc là giết cái con voi đó vân vân, thì xem như người đó mới gọi là đúng cái giá trị thực chứng. Có thể nói thánh đạo tám ngành được cái gì, được người đệ tử, được người đệ tử đặt một niềm tin tuyệt đối. Và khi đặt một niềm tin tuyệt đối là do cái gì? Do cái tâm trạng thực chứng sinh xác định, do cái sự thực chứng ở thánh đạo tám ngành đó. Chẳng hạn như bây giờ, như chúng tôi vừa nói, họ giữ cho tâm họ không phóng dật bằng cái niệm, bằng cái chánh niệm hoặc bằng cái chánh định. Thì khi cái chánh niệm, chánh định đó được giữ gìn, được bảo vệ, được chặn nơi cái tâm của ta, được giữ gìn cái cửa tâm của ta, thì khi đó chúng ta không bị phiền não, chúng ta không bị phiền não, thời sẽ không có những cái uế nhiễm, thời sẽ không có những cấu uế nó phát sinh nơi tâm ta. Hay chúng ta thọ trì về giới, chúng ta không vi phạm các cái điều học, làm cho thân tâm của chúng ta nó không có bị cái sự khó chịu, bị một cái sự đè nén mà do dục cái, sân độc cái, hoài nghi cái, vô minh cái nó xuất hiện trong tâm ta. Hay là do cái tham dục, do cái sân hận, do cái mạn nghi vân vân nó xuất hiện trong tâm ta. Thì ngay khi đó mà chúng ta có một sự vững chắc như vậy, thì kính thưa quý vị, thì xem như chúng ta mới có một cái sự thực nghiệm bát chánh đạo, đặt một niềm tin tuyệt đối. Ở đây đặt một niềm tin tuyệt đối vào thánh đạo tám ngành là xem như vị tu đầu quần đã chứng đắc được sơ đạo, thực nghiệm ở cái con đường bát chánh một cách vững chắc. Đây là giá trị tuyệt đối. Tức các ngài tin tưởng đối với pháp bảo một cách vững chắc không bao giờ thay đổi. Nhưng ở một cấp độ khác, chúng ta là phàm phu, chúng ta phải biết rằng pháp môn, những lời dạy của chính Đức Phật, những con đường mà chính Đức Phật đã kinh qua, đã dạy lại cho ta, thì đó chính là cái gì? Là kết quả, là cơ sở của sự tu chứng, chứ không phải là chỉ là một cái chỉ là một cái con đường mang tính tầm thường được. Mà đây chính là bát chánh đạo, con đường chánh giác. Chính con đường này mới đưa chúng sinh vượt qua cái khổ sầu, vượt qua cái bờ mê mà về bến giác. Phải có con đường này, đây chính là đạo đấy. Đây chính là cái gì? Đây chính là bát chánh đạo. Mà khi nào tu tập một cách thuần thục, một cách tốt đẹp, một cách đầy đủ, một cách vẹn toàn, thì ngay khi đó bát chánh đạo đó hiệp trong trong tâm siêu thế, hay là lúc đó chúng ta sẽ chứng đắc đạo hay chứng đắc quả, là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, vân vân. Thì cái sự tu chứng như vậy thì là có sự tu chứng thành tựu viên mãn. Còn cái kiếp chúng sinh bình thường, là một người phàm phu bình thường của chúng sinh, ít nhất chúng ta phải biết đây rằng đây chính là những cái lời dạy của Phật, đây chính là những kim ngôn khẩu từ, đây chính là những lời dạy mà chính được Đức Phật ngài tự thân thực chứng và diễn giải Phật ngôn đầy đủ, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, hoàn thiện, sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, và được Đức Phật ngài sắp đặt ở một cái văn nghĩa lý pháp cụ túc, cụ thội, đức giả, chứ không phải là một cách tức là nói mà không có làm. Ở trong một trong những cái ân đức của Đức Phật được cao cả đó, chính là ngài nói về cái pháp bảo đó, ngài đã thực chứng về pháp bảo đó, ngài nói như thế nào, ngài làm như thế đó. Thì pháp bảo vốn là con đường đưa để tất cả chúng ta vượt thoát qua cái bể sanh, tức là thế nào tánh hành này, để cho chúng ta tu chứng và chúng ta đạt được chấm dứt cái sinh tử khổ đau. Bởi vì người nào thực hành pháp, người nào thực hành pháp, người đó sẽ thấy ta. Sô tham mang bát tí, sô mang bát tí là như thế. Thực hành pháp, thấy pháp là cái gì? Là thực hành cái con đường bát chánh, thực nghiệm đúng về cái lý cái gì? Cái lý vô thường, cái lý vô khổ não, cái lý vô ngã của Phật đã dạy. Người nào thực hành theo thập nhị duyên khởi, hiểu biết một cách tường tận, do nhân có vô minh này xuất hiện cho nên hành, và cái lý như thế tiếp diễn. Mà khi nào vô minh không có mặt thì thời hành không có mặt, mà ái không có mặt thì thời thủ không có mặt. Thủ không có mặt, không có hữu, không có già chết, sầu bi khổ não. Khi nào ái đoạn diệt thì thời các pháp hành sẽ được đoạn diệt, vân vân. Chúng ta phải tin tưởng và tin tưởng chắc chắn một cách tuyệt đối như vậy. Cho nên dầu chúng ta thấy đối với một số người có một niềm tin tuyệt đối, cho nên dầu cho ở núi rừng thâm sâu, ở cái nơi hoang vắng hẻo lánh, ở nơi đó những trú xứ đó rừng thiêng nước độc, ở những nơi đó có nhiều loài thú dữ như là rắn rít hay là các loài giả thú, nhưng các vị ấy, tâm của các vị cũng vẫn có một lòng tin tuyệt đối để tu tập. Hay là những con người biết quý trọng lời dạy của Phật ngôn, thì dầu cho ai có trải vàng trải bạc, ai có đánh đổi bằng bất cứ cái hình thái nào, họ cũng không bỏ chánh pháp, không bỏ con đường thực hiện của mình. Và kính thưa quý vị, ở đây ai tạo được cái chánh kiến, hay ai tạo được cái tinh thần bát chánh đạo, cái sự tu tập đặt một niềm tin trọn vẹn, thì chúng ta chưa đạt được thành thánh. Nhưng bây giờ nói theo cái tinh thần, theo cái dân gian, có nghĩa là khi chúng ta đã đặt về vào đó rồi, thì giá nào cũng không có thể thay đổi được. Dầu cho trải vàng trải ngọc mua lấy đổi chúng ta bất cứ cái điều gì, chúng ta cũng sẽ không bao giờ đổi thay. Bởi vì hôm nay chúng ta đã gặp được cái gì, cái cổ quý, hôm nay chúng ta đã gặp được cái vật quý, hôm nay chúng ta gặp được con đường đi hết sức là tốt đẹp, mà từ lâu trong luân hồi chúng ta không gặp được. Và hôm nay chúng ta gặp được ánh sáng của pháp bảo, ánh sáng của lời dạy của Phật, thì chính là chúng ta tiến đến như vậy, thì tất cả chúng ta đã thành tựu được một cái giá trị tu tập hết sức là lớn. Và đó chính là cái gì? Một niềm tin đặt trọng tâm ở trong cái sự tu chứng đó, chính là cái sự tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, hay là tu tập về bát chánh đạo. Kính thưa quý vị, không có một con đường nào khác đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não, chính là cái sự tu tập mà chánh đạo. Không có con đường nào khác đưa đến sự chấm dứt sanh tử sầu bi khổ não. Và quý vị còn nghe rõ, giờ không nghe nữa, giờ có nghe rõ không ạ? Giờ nghe rõ, giờ cảm ơn. Cho nên khi chúng ta tu tập, khi chúng ta học pháp, khi chúng ta nghe pháp, đây không phải là ông sư A, ông sư B đó. Hôm nay ông sư Từ Nguyện nói, ngày mai ông sư Pháp Tính, bữa kia ông sư Pháp Tân, vân vân. Ông nói, mà đó, nếu như người nào biết sự tôn trọng pháp bảo, thì người đó trung thực, trung tiên đúng lời Phật dạy. Đây là một sự tỉnh pháp. Tiếp nói cho quý vị biết tập sự tỉnh pháp, sự tôn trọng pháp. Nếu sự tôn trọng, sự tỉnh pháp mà không được xuất hiện trong tâm của người đệ tử, thì thời đệ tử sẽ không nói đúng pháp. Mà sự tôn trọng đúng pháp thì thời người đó sẽ nói đệ tử Như Lai là người ngồi tòa giảng pháp Như Lai, không phải là những kẻ khất cái cùng đinh để hát xuyệt, để diễn xuất trên cuộc đời này, hay ngâm nga, hay là tán tụng. Mà đệ tử của Như Lai là người giảng pháp, giảng pháp Như Lai là y kinh, y chữ, y tự mà chúng ta thấy ở trong tinh thần của các nước quốc giáo. Người ta như thị ngã văn rất đúng, cầm một cuốn kinh thật sự là to lớn, một cái lá buông hết sức là đầy đủ, để người ta lật từng trang kinh bố diệp, từng lời Phật ngôn một cách chuẩn xác. À, ta đắc khô phá câu a phích khu a man tê xí. Lúc bây giờ Đức Phật Ngài gọi các thầy tỳ kheo và Ngài nói như thế này. Ngày hôm nay giảng trước như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta cho rằng là nó dài dòng và nó hết sức là lâu lắc vân vân, nhưng điều chính chúng ta đã bỏ đi một cái sự uyên thâm, một cái sự chân như của Phật pháp. Chúng ta nghe ông nào nói càng hay, càng mà nghe mà lọt lỗ tai của chúng ta, hãy xem chừng, đừng có nghe cái giọng, đừng có nghe cái vỗ tay hát mừng, mà chúng ta phải nghe bằng cái tâm của chúng ta, chứ không nghe bằng cái lỗ tai của mình. Nghe pháp bằng cái tâm nghe pháp, bằng một cái sự hiểu biết, bằng cái sự so sánh, bằng cái sự thực nghiệm, chứ không phải phải có một niềm tin hay cái sự nghe pháp đó, mà bằng cái gì? Bằng cái lỗ tai nghe. Cái lỗ tai này nghe bằng cái nhĩ thức thọ, thọ xả này, quả thiện hay quả bất thiện này. Dạ, thì chúng ta đã bỏ quên Phật pháp, chúng ta không thật sự có một niềm tin nơi Phật pháp. Dạ. Và kính thưa quý vị, cái điều thứ hai, cái điều thứ ba là cái sự xả ly. Để chúng ta có một niềm tin đặt tuyệt đối vào cái gì? Vào cái sự ly tham. Cái sự ly tham. Cái sự ly tham ở đây chính là cái gì? Cái sự ly tham ở trong cái sự tu tập của chính mình. Cái sự ly tham ở đây chính là cái sự giải thoát. Mà cái sự giải thoát chính là đạo quả Niết Bàn. Cái quả vị Niết Bàn. Mà người nào mà có cái gì? Biết được các pháp ly tham thì thời người đó, thế là người đó nhiếp phục được cái gì? Nhiếp phục được kiêu mạn, nhiếp phục được khát ái và nhổ lên tham ái. Mà người mà nhổ lên được tham ái, người mà ly tham hay người mà khắc phục được thì chính là người ấy đã đạt được cái quả vị giải thoát. Chúng ta tin tưởng một cái quả vị giải thoát, tin tưởng cái Niết Bàn là một sự tịch tịnh, cái sự vắng lặng một cách tuyệt đối, chứ không phải là cái kết quả nó chỉ là một cái sự mơ mơ hồ hồ. Hay kết quả chúng ta thường cho có nghĩa là một thành quả tu chính của chính mình, hay là một kết quả mà chúng ta làm việc, tức là chúng ta được cái gì, được thưởng coi như tiền bạc, đất đai, tài sản, của cải vân vân, giảm phải như vậy. Mà cái sự ly tham này, cái sự chứng đắc này, cái sự giải thoát này, đây chính là một sự viên mãn, một sự tịch tịnh, một sự vắng lặng phiền não. Ly tham tức là không còn phiền não thuộc về tham, mà tham ly tham không có mặt. Mà khi chúng ta đã nhiếp phục hết tất cả những mọi cái ubi ở trong cuộc đời này thì xem như lúc đó là pháp tối thượng. Và chúng ta đặt niềm tin, đó chính là đặt niềm tin vào một sự giải thoát. Chắc chắn sẽ có một cái sự giải thoát khi mà chúng ta đã đặt đúng, khi chúng ta đã tu đúng, khi chúng ta đã đi con đường bát chánh đúng. Tại sao con gọi là bát chánh đạo, con đường giác ngộ đưa chúng sinh vượt thoát bờ mê? Có nay một niệm quay về quy y chánh giáo Bồ Đề tự tâm, là tự chúng ta khi đã thiết lập nên một cái con đường bát chánh, thì từ chỗ đó thì kết quả là chúng ta sẽ ly tham, kết quả là chúng ta sẽ giải thoát. Và chúng ta phải có một sự đặt một niềm tin vững chắc vào kết quả tu tập của chính chúng ta. là chúng ta đã xả bỏ tất cả, chúng ta đã ly tham tất cả, thì chúng ta sẽ được giải thoát tất cả, và chúng ta thành tựu được Phật đạo tất cả. Cái sự tu tập như thế thì ở đó mới nói lên cái giá trị mang tính tuyệt đối và tốt đẹp ở trong cái tinh thần tu chính của chính mình. Chứ nếu như một người mà tu tập mà không thấy được và không tin tưởng được cái kết quả của cái sự tu tập của chính mình, đó chính là cái gì? Là cái sự ly tham, hay là cái pháp ly tham, đặt niềm tin tuyệt đối vào cái pháp ly tham đó, thì chính cái đơn vị chính là người đó sẽ khó bao giờ mà thành tựu được. Bởi vì họ còn bị cái sự hoài nghi, họ còn bị một cái sự sai lệch, vân vân. Và cái đơn vị chúng ta đặt được một niềm lòng tin tuyệt đối về chúng tăng, là bốn đôi tám vị, là những người đã chứng đắc, là những người đã thành tựu, là những người không còn những phiền não. Chúng ta đặt một niềm tin nơi chúng tăng như vậy là để chúng ta cái gì? Để chúng ta biết rằng đây, tức là bốn đôi tám vị, những con người này, những vị này là những người kế thừa mạng mạch của Phật Pháp, và những người đã thực hiện và đang thực hiện, hay là đã thành tựu viên mãn. Những người này là những người đáng được coi như là thiên chúng, đáng được chư thiên và loài người đã tái cúng dường, là phước điền vô thượng ở đời. Bởi vì, kính thưa quý vị, nếu như Phật Pháp này không có chư tăng quảng điển, không có chư tăng để giải thích, không có những người mà thay Phật ngồi tòa, thì chắc chắn rằng Phật Pháp sớm một ngày sẽ lụi tàn. Và chính Đức Phật Ngài thiết lập một cái giá trị tăng đoàn, làm có giá trị thanh tịnh của cái gì? Của thân khẩu ý. Một vị chúng trung tôn gồm bốn đôi tám vị, đáng được, xứng đáng được lễ bái, được cúng dường. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay nếu chúng ta gặp một cái hình thái của cái tăng đoàn nó như thế nào đó, một cái vị, một cá thể như thế nào đó, thì chúng ta không nên đặt vấn đề đó. Bởi vì là dầu cái gì dầu, mía sâu có đốt, nhà dột cũng có nơi, không phải nơi nào cũng dột, không phải nơi nào cũng bị sâu đâu. Mà thường thì tâm tư của chúng ta nghĩ rằng chúng ta vì mất niềm tin, bởi vì mấy sư như thế này, mấy thầy như thế kia, cái việc này, việc kia như thế nọ. Là một người tu tập thì họ vững tâm, thì vì đó không tu tập thì vì đó sẽ chịu trách nhiệm trước cái hệ lụy của cái nhân quả của vị đó. Còn nếu như vị nào tu tập thì vị đó đang làm tốt cái con đường Phật đạo dạy. Và quả thật như vậy, khi chúng ta có một niềm tin vững chắc tuyệt đối thì trời gầm không nhã mà. Thì chúng ta kính Phật, chúng ta trọng tăng. Thì trọng tăng ở đây không phải là trọng một cái gì, một cái ABC đó, mà chúng ta trọng một cái màu cờ sắc áo, trọng một cái hình thái, hình tướng của Phật Đà mà Ngài đã gửi đến cho đời, mà gửi tới cho đời. Và kính thưa quý vị, có thể nói là cái mạng mạch của Phật Pháp được truyền thừa cho tới hôm nay và cho tới cả ngàn sau thì do phải tăng chúng này có trách nhiệm, có trách nhiệm giữ gìn, bảo giữ và bảo trì cái giá trị chân như, cái giá trị an tịnh, cái giá trị tốt đẹp, cái giá trị tịnh giới, cái giá trị tịnh hạnh. Có những vị tăng tịnh giới, tịnh hạnh, tịnh tri kiến của mình, có những người có thể có khuyết, nhưng kính thưa quý vị, ở như thế nào là như thế nào, nhưng chúng ta cũng có một lòng tin tuyệt đối. Đối với chúng tôi, khi mà dù cho chúng tôi gặp, chúng tôi có hoài nghi, có thắc mắc gì như thế nào, nhưng khi chúng tôi đảnh lễ và chúng tôi cúng dường thì chúng tôi không nghĩ đến một cái sở hành, sở tâm, của ai cả, mà chúng tôi thành tâm vì dọn tâm trong sạch của mình để cúng dường đến tăng, chứ không phải dọn tâm trong sạch của mình đối với cái người này, đối với người A, người B, người C. Thì chúng ta nhớ, chúng ta cứ thành tâm, tâm của chúng ta trước nhất là tâm chúng ta không bị động, đành rằng cái đối tượng nó có như thế nào đó, nhưng chúng ta còn hướng đến cái giá trị cái giá trị của vô nhiễm, cái giá trị của tĩnh lặng trên màu cờ ruộng phước, màu cờ sắc áo đó, ba đời của chư Phật. Thì chúng ta có cái sự tĩnh tâm như vậy thì chúng ta không có cái hệ lụy, không có bị một cái câu thúc, không có bị một cái sự phẫn nộ, không có bị một cái sự uất ức ở trong tâm ta nó sinh khởi, mà chúng ta thành tâm, chúng ta cúng dường đến Đức Phật, cúng dường đến Pháp, cúng dường đến đúng chúng tăng. Và chúng ta thật tâm, chúng ta có một niềm tin tuyệt đối về cái quả vị tu chứng, cái giá trị ly tham, cái giá trị giải thoát chính mình. Thì khi như thế thì chúng ta mới thành tựu được. Và kính thưa quý vị, chúng tôi nói cái lòng tin này chúng ta phải chuyển đổi cho nó thành một cái chánh tính. Mà cái chánh tính đó chính là cái gì? Phải được do cái trí tuệ, phải được do cái trí tuệ. Mà trí tuệ có mặt là như thế nào? Là chúng ta phải biết tinh nhân tinh quả, chúng ta phải biết đây là tà kiến, đây là chánh kiến, đây là tà tư duy, đây là chánh tư duy, đây là tà ngữ, đây là tà nghiệp, đây là tà mạng, đây là tà niệm, đây là tà định, đây là chánh niệm, đây là chánh định, vân vân. Cái sự hiểu biết như vậy đó là trí tuệ. Sự hiểu biết rằng đây là khổ, tất cả các pháp hành nó là vô thường, tất cả pháp hành là khổ não, các pháp là vô ngã, chắc chắn không có sự tồn tại. Và khi chúng ta hiểu biết như vậy nhờ cái trí tuệ, và sau khi trí tuệ đó, cái trí tuệ đó nó phối hợp với niềm tin, thì như thế chúng ta được một chánh tính hết sức tốt đẹp. Dù cho có đổi thay như thế nào, cái giá trị niềm tin chánh tính của chúng ta, cái samasattha vẫn là muôn đời muôn thở. Nguyện một lòng đồng vui cộng khổ, nguyện một lòng chúng ta theo nguồn cội của Tam Bảo, từ hôm nay cho đến ngàn sau, cho đến khi nào chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi, không bao giờ. Nguyện một đời không bỏ đạo, nguyện một đời không bỏ Phật, nguyện một đời không bỏ Pháp, nguyện nhiều nhiều đời, nguyện nhiều nhiều kiếp 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 sau, nếu như còn sanh tử, không bao giờ bỏ đạo, không bao giờ đi sai cái lời dặn của Tam Bảo, làm sai cái giá trị Tam Bảo. Chúng ta phải thật sự cố gắng lại. Đó mới là chúng ta tạo một đúc kết một niềm tin của chính mình. Chứ quý vị đừng bao giờ mà vui với người này giận người kia, hay hoặc là do cái điều kiện kinh tế, do cái điều kiện như thế này, do điều kiện như thế kia mà chúng ta bỏ đạo. Đừng có như vậy, kính thưa quý vị. Sống được cũng được kiếp này, cũng chết kiếp này, nhưng chúng ta giữ trọn cái niềm tin của chúng ta thì được niềm tin ở hiện tại này và ở kiếp lai sinh nữa. Sống có một kiếp này mà chúng ta khổ đau, mà bị người ta khuyến dụ là chúng ta ngã ngựa ngay, chúng ta siêu lòng. Đây không phải là một giá trị niềm tin mang tính vững chắc, mà trên dựa trên cơ sở trí tuệ mà được đặt vào chánh tính. Và kính bạch quý vị, kính thưa quý vị, xin có đôi điều thuyết giảng như vậy chắc chắn rằng còn nhiều cái sự thiếu sót. Kính mong trên chư tôn thì được tăng từ quy lượng thứ và chỉ giáo cho. Kính mong toàn thể đệ tử quan hỷ kính dân phần phước lành đến trời đất thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thiên hộ tại ở chùa Bảo Nghiêm của chúng tôi. Còn một cái ngày xuân hy quan hỷ và xin hộ trì đến chư tôn đức tăng, đến quý tôn nữ cùng chư phật tử trong luân Phật pháp lúc nào cũng gặp nhiều cái sự thuận duyên. Mong quý vị có nhiều nhiều niềm tin và nguyện nguyện một đời 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 kiếp 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 chúng ta theo Tam Bảo, không bỏ đạo. Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Thầy, nam mô Sanh Thầy.
Dạ, sa thú. Xin thay mặt đại chúng trong rung mặt kính nhà tri ân đến thời pháp của đại đức Tây Quyền vừa rồi. Nam mô Bổn Thầy, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Tây Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Hương, cùng với đại đức Minh Thành, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua lời giảng của đại đức Tự Quyền rồi, bây giờ thì chúng ta đi vào phần thảo luận. Con kính đảnh lễ và kính bạch sư phụ Tề Siêu, câu thảo luận đầu tiên trong ngày hôm nay thì con xin được thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùng câu số 1. Con không biết là đường nét của sư phụ bây giờ có ổn định chưa. Nếu ổn định rồi, con thỉnh sư phụ cho con được một cái tín hiệu. Dạ, con xa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Con kính bạch sư phụ, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì nếu mà mình nói đặt niềm tin vào thánh đạo tám ngành là như thế nào? Con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay Đức Phật giảng về bốn thứ niềm tin tối thượng. Ở trong đó chúng ta thấy rõ là Đức Phật khi nói đến cái niềm tin ở giáo pháp á, thì ngài không có nói như là thường khi mà chúng ta nghe trong kinh Ngọn Cờ đề cập đến pháp do Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện hiện tiền vượt ngoài thời gian vân vân, ngài không có đề cập đến như vậy. Mà khi nói đến cái niềm tin ở pháp, quý vị nên chú ý là Đức Phật ngài đề cập đến hai điều. Một là niềm tin vào con đường thánh đạo thánh ngành, hai là niềm tin vào cái pháp ly tha. Trong một cái câu hỏi, một cái câu thảo luận kế tiếp, chúng tôi đã đặt cái vấn đề về cái niềm tin ở pháp ly tha. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói cái việc mà chúng ta đặt niềm tin vào thánh đạo thánh ngành. Có lẽ là quý vị cũng biết rõ Đức Phật hiện tại và chư Phật quá khứ khi ngài thuyết tổng quan về giáo pháp là ngài nói về tứ thánh đế, bốn sự thật. Mà ngài đã giác ngộ. Này chưa thì kheo, nếu khi mà Như Lai chưa giác ngộ bốn thánh đế qua ba luân 12 chuyển này, thời Như Lai chưa có tự nhận mình là vị chánh đẳng giác giữa cõi đời. Nhưng bây giờ thì do vì Như Lai đã giác ngộ bốn thánh đế qua ba luân 12 chuyển, nên Như Lai đã tự nhận mình là vị chánh đẳng chánh giác giữa thế giới chư thiên và nhân loại, giữa các hội chúng Sa môn và La môn. Nội dung đó ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật ngài đã đề cập đến. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái phần giáo pháp được nói tổng quan là bốn thánh đế. Ngài đã tuyên bố: này chưa tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ dạy có hai điều là nối lên sự khổ và sự diệt khổ. Vì ở đời luôn có cái sự khổ chi phối, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, hay là khổ vì vô thường, do vô thường, khổ não vô ngã, khổ tâm tướng. Vì chúng sanh trống sống trong sự khổ mà chúng sanh không nhận ra được cái con đường để đưa đến sự diệt khổ, nên chúng sanh cứ mãi mê lao mình ở trong cái cuộc đời này, cũng giống như là những con thiêu thân ban đêm mà nó lao mình trong ánh sáng của ngọn đèn để rồi phải chết la liệt ở dưới đất. Như thế nào thì chúng sanh cũng vì vô minh che lấp nên không thấy được cái con đường để đưa đến sự diệt khổ. Bây giờ Đức Thế Tôn là người đầu tiên, là một chúng sanh đầu tiên, ngài đã phá vỡ cái vỏ tướng vô minh và minh sanh, vô minh diệt, ánh sáng sanh bóng tối diệt. Ngài đã thấy được cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Con đường đó là gì? Con đường đó chính là bát thánh đạo, hay là thánh đạo thánh ngành. Và sự diệt khổ đó là gì? Là đạo đế, hay là diệt đế. Mà diệt đế ở đây tức là Niết Bàn. Niết Bàn còn có một tên gọi nữa, tức là cái pháp ly tha. Ở trong cái bài học này có đề cập đến hai cái niềm tin tối thượng về pháp, tức là niềm tin về Bát Chánh Đạo, tức là niềm tin về Đạo Đế, con đường đến diệt khổ. Niềm tin về Ly Tham, về Pháp Ly Tham, tức là niềm tin về cái mục đích thoát khổ, tức là cái Pháp Ly Tham hay là Niết Bàn. Chính thế, cho nên khi nói đến niềm tin ở Pháp, thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng một cái niềm tin vào các cái bộ kinh điển và Tam Tạng, chúng ta chỉ đặt niềm tin ở đó, nhưng mà chúng ta không có nắm bắt được cái yếu lý của giáo pháp. Và chúng ta phải đặt niềm tin ở một cái góc độ nào mà chúng ta thấy toàn diện giáo pháp, hay là chúng ta thấy rõ cái mục tiêu mà chúng ta phải đạt đến. Thế thì Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta biết là đặt niềm tin vào Bát Chánh Đạo. Cho nên ở đây, khi mà nói rằng đặt niềm tin vào Thánh Đạo Tám Ngành, là chúng ta phải thứ nhất nên biết đó là con đường trung đạo Maccima Pratipada, là con đường dẫn đến Niết Bàn, dẫn đến thoát khỏi sự khổ đau. Và thứ hai là chúng ta cần phải biết rằng cái con đường đó là cái ngõ đi duy nhất mà con đường này đã được Đức Phật Ngài thiết lập, đến độ mà Ngài bảo rằng này Ananda, Thánh Đạo Tám Ngành là con đường do Như Lai thiết lập. Con đường đó là truyền thống của Phật giáo. Các ngươi chớ là kẻ tối hậu là mất đi cái truyền thống đó, tức là con đường Bát Chánh Đạo. Không phải là chúng ta vào trong Phật Pháp, chúng ta có niềm tin ở những cái bộ kinh, rồi chúng ta đọc, chúng ta hiểu, rồi chúng ta đem ra, chúng ta luận tranh với nhau. Hay là chúng ta đọc hiểu để rồi chúng ta giữ cho mình một cái kiến thức nguyên bác, mà chúng ta nói rằng chúng ta đã xem tất cả kinh điển. Nói như vậy là đủ không đâu thưa quý vị? Chưa phải là niềm tin tối thượng về giáo pháp. Mà niềm tin tối thượng về giáo pháp phải là cái niềm tin đặt đúng vào cái con đường truyền thống của Đức Phật, là con đường đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết Bàn. Mà con đường đó không ngoài ra là con đường Chánh Đạo, con đường Bát Chánh Đạo hay là Thánh Đạo Tấm Hành. Ý nghĩa này chúng ta cần phải ghi nhớ. Và nếu chúng ta chưa từng có niềm tin đường Bát Chánh Đạo hay là Thánh Đạo Tám Ngành, thì bây giờ chúng ta hãy thiết lập lại cái niềm tin đó. Như vậy mới gọi là niềm tin đối với Pháp một cách tối thượng. Còn nếu mà chúng ta chỉ có niềm tin suông khi mà chúng ta đọc qua những bộ kinh, những quyển sách hay là những câu chuyện bổn sanh, thì cái niềm tin đó chỉ là cái niềm tin rải rác thôi thưa quý vị, chứ không phải là, chưa phải là niềm tin tối thượng. Chúng tôi nhường lại cái phần mà nói về cái niềm tin về cái Pháp Ly Tham trong cái câu thảo luận kế tiếp, sẽ do một vị sẽ trả lời. Chúng tôi chỉ trả lời cái câu hỏi đặt niềm tin vào Pháp Thánh Đạo là như thế nào thôi. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ và thực sự rất nhiều. Con kính bạch sư phụ, nếu dựa vào cái sự đường nét của sư phụ nó ổn định và sức khỏe của sư phụ, thành ra con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm luôn câu số 2, nó cũng liên quan đến vấn đề sư phụ vừa trình bày. Có nghĩa là thỉnh sư phụ thảo luận dùm câu thảo luận số 2 là Pháp Ly Tham là gì? Tại sao đặt niềm tin vào Pháp Ly Tham là đặt niềm tin tối thượng? Thật sự ra thì có Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tự Quyền ở trong room, nhưng mà con thấy đường nét của sư phụ tốt, thành ra tranh thủ cái lúc này con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm thêm câu số 2 này nữa. Không biết sư phụ có quan hỷ thì xin sư phụ cho con biết được một tín hiệu. Quý vị ở Dạ, xà thú con thấy nha. Con thấy tín hiệu của sư phụ rồi, xà thú con chi ăn sư phụ rất là nhiều.
À, kính bạch chị Tăng, kính thưa quý vị, khi vào vòng rung chúng tôi rất là hoan hỷ để được chia sẻ những gì mà có lợi ích cho hội chúng người Pháp, ngoại trừ trường hợp là cái đường nét nó trục trặc, khi mà chúng tôi nói không được nhiều, chúng tôi hơi bực bội chút, hoặc là những lúc mà chúng tôi đau bệnh, chúng tôi không có nói được nhiều, những lúc đó thì mới là mệt mỏi thôi. Còn lúc mà khỏe, đường nét tốt thì chúng tôi sẵn sàng. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng tôi vẫn muốn là các vị giảng sư chúng ta ở đây cũng có cái sự chia sẻ với hội chúng, nên các vị cứ tham gia thảo luận. Riêng về cái câu hỏi này đó thì nó lại có liên quan đến cái câu hỏi số 1, và cả hai cái điều này là hai điều nếu không khéo thì chúng ta sẽ khó hiểu và chúng ta sẽ không có nắm bắt được để mà chúng ta thiết lập cái niềm tin. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói là trong bốn loại niềm tin đó, mà Đức Phật thuyết trong bài kinh ngày hôm nay, và cái niềm tin đầu tiên là niềm tin tối thượng, do đặt lòng tin ở vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật. Cái niềm tin thứ tư là niềm tin tối thượng, do đặt niềm tin vào các hội chúng đệ tử của Đức Phật. Rồi hai cái niềm tin thứ hai và thứ ba đó là cái niềm tin chúng ta cần phải hiểu rằng là cái niềm tin tối thượng do đặt vào pháp mà Đức Thế Tôn thuyết. Và tứ diệu đế hay là tứ thánh đế là bốn cái chân lý mà chư Phật đề cao, bởi vì bốn chân lý đó là tổng quan của giáo pháp chư Phật. Nói về sự khổ, nhân sanh khổ, và có một cái chân lý nữa là sự diệt khổ, chấm dứt được tập đế mới không có phát sinh khổ đế. Rồi có một chân lý là con đường đưa đến sự diệt khổ, thực hành con đường này mới đưa đến giải thoát, chứ không thể nào mà chúng ta nghĩ rằng niết bàn là cái sự giải thoát rồi chúng ta ở đó chúng ta cầu nguyện Đức Phật để cứu rỗi cho chúng ta được giải thoát. Không phải như thế, mà chúng ta phải thực hành cái con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nãy chúng tôi trả lời cái câu số 1 đó là nói về cái pháp, nói về niềm tin ở giáo pháp, về cái con đường truyền thống của Đức Phật ngài đã thiết lập, đó là cái con đường bát chánh đạo, là đạo đế. Còn cái niềm tin bây giờ là cái niềm tin đặt vào pháp ly tham. Pháp ly tham ở đây là gì? Chữ Viraga là tên gọi của Niết Bàn, một tên gọi khác của Niết Bàn. Niết Bàn có nhiều tên gọi: ly tham Viraga, đoạn diệt Nirodha, Nisakga tức là xả ly, có tiếng Nisakga hay Saga là cái sự dứt bỏ, vân vân. Thì ở đây khi mà chúng ta vào tu trong Phật pháp, chúng ta cần phải hiểu là khi chúng ta có niềm tin với giáo pháp, không phải là chúng ta xem giáo pháp như là những cái bài kinh tụng đọc để mà đem đến quay lực cầu an hay là cầu siêu. Chúng ta không nên xem những cái bài kinh đó, những cái lời Phật ngôn đó như là những cái câu chú thực chỉ tụng đọc khi mà gặp tai ương để mà tiêu tai thoát nạn. Không nên đặt niềm tin giáo pháp như thế, mà chúng ta nên biết rằng khi mà chúng ta đi vào trong giáo pháp có hai vấn đề mà chúng ta phải đặt niềm tin. Một là ở đời này đang có cái sự khổ, giáo pháp của Đức Phật có đưa đến cái sự chấm dứt khổ hay không? Câu trả lời là có, vì Đức Thế Tôn đã có thuyết lên cái chân lý thứ ba, tức là đạo đế hay là diệt đế, tức là niết bàn, là cái sự chấm dứt khổ và khổ tập. Và chúng ta đặt niềm tin ở một điều khác nữa là thế thì cái mục đích cứu cánh giải thoát của đạo Phật có con đường nào để đưa đến hay không, hay chỉ do cái sự cầu nguyện? Chúng ta nói rằng có con đường để thực hành đưa đến sự giải thoát, đó là thánh đạo tám ngành. Vì vậy cho nên Đức Phật đặc biệt là ngày nhấn mạnh ở chỗ đặt niềm tin vào bát chánh đạo, thánh đạo tám ngành là niềm tin tối thượng. Đặt niềm tin vào cái pháp ly tham, tức là niết bàn, là cái pháp tối thượng, là cái niềm tin tối thượng. Khi mà chúng ta đi vào trong giáo pháp này, chúng ta đặt niềm tin ở hai cái góc độ đó là đủ để cho chúng ta đạt đến cái sự giải thoát rồi. Thưa quý vị, bây giờ khi mà nói đến cái pháp ly tham, chúng ta hiểu cái pháp ly tham là niết bàn. Tại sao ly tham là niết bàn? Nó có hai nghĩa. Cái chữ viraga, chữ raga nó đồng nghĩa với chữ tanha, mà tanha tức là tập khởi của sự khổ, là hay là tập đế. Cái chân lý thứ hai mà niết bàn tức là ly tham, bởi vì niết bàn đã đoạn tận được ái tham cho nên gọi là ly tham. Cái nghĩa thứ hai nữa, cái chữ viraga từ cái động từ rajati, tức là cái sự ô nhiễm, và chữ viraga tức là vô nhiễm. Thì như vậy chữ viraga ở đây là một danh từ của động từ viraga, tức là trạng thái vô nhiễm, bởi vì niết bàn không có phiền não chi phối, không có mặt phải, không có mặt trái, như là cái pháp ngũ uẩn. Cái pháp ngũ uẩn hạnh phúc đó, mặt trái là cái sự đau khổ. Hỷ tham đối với các cảnh dục là hạnh phúc, nhưng mà rồi cũng có cái sự đau khổ khi mà các cái cảnh dục đó nó bị vô thường biến hoại, vân vân. Nhưng mà đối với niết bàn thì không có bị vô nhiễm, bởi không có bị ô nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si, cho nên gọi là pháp vô nhiễm nữa. Cho nên chữ viraga chúng ta dịch ly tham cũng được, mà chúng ta gọi là cái pháp vô nhiễm cũng được, điều chỉ cho niết bàn cả. Bây giờ khi mà chúng ta đặt niềm tin vào cái pháp ly tham đó, là đặt niềm tin tối thượng. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện là công chúa Sukhavata, là mẹ của ngài Sivali, lúc mà mang thai hoàng tử Sivali, công chúa Sukhavata do một cái nghiệp ác ở trong quá khứ đã bao vây thành quách của người ta, làm cho người ta phải đối khổ trong thành hết 7 năm 7 tháng, tấn công liên tục 7 ngày mới chiếm thành. Vì do cái ác nghiệp này mà đời này khi mà bà mang thai đó thì cộng nghiệp chung là phải chịu mang nặng, hoài thai trong suốt 7 năm, đau bụng trong 7 tháng, rồi chuyển dạ trong 7 ngày mới sanh ra được. Nhưng mà công chúa Sutawasa là một, hiện tại là một tín nữ đệ tử của Đức Phật, đã đạt đến cái lòng tin tuyệt đối. Mặc dù trong cái sự đau khổ suốt ròng rã 7 năm 7 tháng 7 ngày như vậy, nhưng mà nàng chỉ với ba cái tầm tư, an trú trong ba cái tầm tư để nhẫn nại với cái sự khổ này. Cái tầm tư thứ nhất là nàng suy tư rằng Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài thuyết pháp để chấm dứt sự khổ đau này. Và suy nghĩ như vậy cho nên và có niềm tin với Đức Phật một cách tuyệt đối. Thứ hai nữa là nàng Sutawasa suy nghĩ rằng Niết Bàn là pháp ly tham đoạn diệt, xả ly, nơi đó không có sự khổ đau này, và đặt niềm tin như vậy. Cho nên và rất là vững tâm, dù cho cái sự đau khổ đến mức nào cũng suy nghĩ như vậy. Cái điều thứ ba, công chúa Sutawasa đặt cái niềm tin rằng tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh, các ngài thực hành theo lời dạy của Đức Phật để chấm dứt cái sự khổ đau này. Có được ba cái niềm tin đó giúp cho công chúa Sutawasa vững tâm kham nhẫn và vượt qua được cái nỗi khổ đau trong suốt 7 năm 7 tháng bị ngày. Cái niềm tin này đã được Đức Phật xác chứng khi mà chồng của nàng là hoàng là Phò Mã Cô Ly Giá thay mặt nàng công chúa Sutawasa đảnh lễ Đức Phật và trình bày cái sự việc đó. Đức Thế Tôn đã xác nhận vì có cái niềm tin đó nên công chúa Sutawasa được an lạc. Và thưa quý vị, chúng tôi nhắc ở điểm này đó để chúng tôi lấy ra một điều là những khi mà chúng ta gặp cái sự khổ đau ở trong cuộc sống, gặp cái sự bẻ bàng, ngang trái, chúng ta đừng có vội tuyệt vọng, đừng có vội thất vọng, mà chúng ta cần phải nghĩ rằng vả chăng Đức Thế Tôn đã dạy thế gian này là vui ít khổ nhiều, não nhiều, ở đây nguy hiểm càng nhiều hơn hay sao? Và Đức Phật này cũng thiết lập được con đường để đạt đến cái sự cứu cánh, chấm dứt, đoạn diệt, sanh hữu là Niết Bàn. Niết Bàn đoạn diệt cái sự sanh hữu. Thế thì cho đến khi nào mà mình đắc chứng được quả vị Niết Bàn thì lúc bây giờ mới chấm dứt cái sự khổ đau này. Không biết là quý vị có đủ niềm tin để quý vị suy nghĩ điều đó mà vượt qua cái sự khổ ở đời hay không? Nếu mà quý vị có cái tâm nguyện là một vị Bồ Tát hoặc là quyết tâm để đạt đến Niết Bàn rồi, thì tự nhiên mỗi khi nghĩ đến như vậy, quý vị cảm thấy sự khổ của cuộc đời này chẳng có là gì cả. Cho nên ở đây, nếu như mà chúng ta có cái niềm tin thứ hai về giáo pháp, là chúng ta phải có niềm tin rằng Niết Bàn hay là cái pháp đoạn diệt hay là cái pháp ly tham, đó là một cái pháp hạnh phúc tuyệt đối, là một mục tiêu cứu cánh của Đạo Phật, chấm dứt cái sự khổ luân hồi này. Khi mà chúng ta đặt niềm tin như vậy, gọi là đặt niềm tin tối thượng và được, chúng ta sẽ được cái sự an lạc. Nếu như mà một người tu tập mà chúng ta nghĩ rằng do nhờ cái phước báo này, do nhờ cái thiện nghiệp này, tôi đã tu tập, tôi đã làm đây, nguyện có được cái thân sao là một vị chư thiên hay là một thân nhân loại, có đầy đủ tài sản, có đầy đủ cái sự hạnh phúc ở đời này, chúng ta đặt cái niềm tin nghiệp báo ở chỗ đó, chúng ta phát nguyện như vậy, thì Đức Phật này gọi rằng đó là cái sự thực hành phạm hạnh bể vụng. Bể vụng. Còn khi mà một vị xuất gia tu tập đặt niềm tin nơi giáo pháp, nơi cái mục đích giải thoát là cứu cánh niết bàn, vị đó chỉ nhất hướng như thế thì vị đó sẽ không bị cái sự khổ đau ở dọc đường. Vì vậy cho nên mới gọi là cái niềm tin tối thượng. Nếu sau khi mà chúng ta hiểu được cái pháp ly tham là gì rồi, thì chúng ta sẽ biết rõ tại sao đặt niềm tin vào pháp ly tham là đặt niềm tin tối thượng. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi đến như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thú, còn kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Phải nói rằng là quý vị có cảm thấy rất hoan hỷ khi chúng ta nghe sư phụ Thị Siêu đã thảo luận hai câu vừa rồi. Thật sự hai câu vừa rồi cũng là rất là trọng yếu trong cái đề tài ngày hôm nay chúng ta học. Dạ, con một lần nữa con kính xa thú và tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Giờ đây đó thì thời gian cũng còn rất nhiều, tới 10 phút nữa lận. Thành ra do đó con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng quan hỷ thảo luận dùm một câu hỏi nữa. Dạ, xa thú con thấy bàn tay Đại Đức rồi. Bây giờ tiếp theo là câu thảo luận số 3. Câu thảo luận này hỏi như thế nào là đặt niềm tin vào tối thượng sẽ chứng quả dị thục tối thượng. Như thế nào mà mình gọi là mình có niềm tin vào tối thượng rồi sau đó mình sẽ được chứng quả dị thục tối thượng. Con xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tăng Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Khai giá, thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Nghi Giá Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào ông Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì chúng ta biết là khi mà nói rằng đến cái lòng tin, cái niềm tin của mình, thì thật sự ra thì ở đây được đặt ra, cái câu hỏi được đặt ra là như thế nào gọi là đặt lòng tin, đặt niềm tin của mình á, trong cái tối thượng, có cái quả gì thuộc tối thượng. Thì khi mà mình hướng đến cái pháp của Phật, mình khởi cái niềm tin trong pháp của Phật, cái pháp của Phật có cái công năng diệu dụng để hướng cho mình đến cái an lạc. Bây giờ mình đặt một cái điều như một người mà đang gặp cái sự bất trắc, đang cái sự khổ sở, và mình ứng dụng cái lời dạy của Phật vào trong đời sống hàng ngày, suy nghĩ đến cái cuộc sống thì giống là vô thường, cuộc sống nó vốn là khổ, hay là cuộc sống vốn là bất toại nguyện. Khi mà mình nghĩ những cái điều đó, nhờ cái gì mà mình hiểu, nhờ cái gì mà mình bớt đau khổ, là bởi mình tin ở nơi lời dạy của Phật. Phật dạy là thế gian là vậy, thế gian là vô thường, thế gian là bất tội nguyện, thế gian là khổ. Do đó thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời, nếu như mà một khi mà mình có được cái sự nhàm chán, mình thật sự có được nhàm chán, hay hoặc là mình có được hiểu biết đến với cuộc đời này, thì cái đó làm cho cái nội tâm của mình nó sẽ có được cái sự an lạc ngay trong đời sống hiện tại. Hoặc là mình có thể là nghĩ trong tương lai, đời sống ở trong tương lai, khi mà mình nhờ mình có thành tựu, hay là nhờ mình có suy tư về lời dạy của Phật, rồi mình nghĩ rằng chính cái pháp của Phật, mình tin rằng cái chính cái pháp của Phật giúp cho mình an lạc ở hiện tại và trong tương lai. Là gì á? Đức Phật này dạy rằng chính cái ái, chính cái phiền não nó là cái nhân, nó là cái nhân mà dắt dẫn cho chúng ta phải sanh tử luân hồi, dắt dẫn cho chúng ta khổ đau. cái niềm tin mà chúng ta tin ở những cái mặt khác đó. Thí dụ như một người tin về sự hiển linh của Đức Phật, hay là một người tin về một cái điều gì đó, thì cái niềm tin đó nó không có chắc chắn. Nhưng mà chính cái niềm tin mà chúng ta hiểu rằng, tin rằng cái khả năng mà pháp của Phật làm cho mình có được cái lợi ích đó, thì thật sự mình mới có được cái niềm vui tối thượng đó. Thì từ đó đó mình thấy rằng á, một lúc mà mình khởi lên cái niềm tin đó, thì khi mà lúc nào mình tu tập, lúc nào mình tu tập, như chúng ta thấy rằng pháp của Đức Phật có cái khả năng là giúp cho mình được an lạc trong đời sống hiện tại. Pháp của Đức Phật có cái khả năng là giúp cho mình được an lạc trong đời sống tương lai. Đặc biệt là pháp của Phật có khả năng giúp cho mình được hoàn toàn giải thoát được, tức là đời sống tối thượng, đời sống mà dứt khỏi là luân hồi sinh tử. Nhưng mà qua mỗi cái thời kỳ, tức là qua mỗi cái thời điểm ở hiện tại, ở tương lai và đời sống tối thượng đó, thì thật sự ra đó, chúng ta từng bước để tu tập. Thì khi mà mình, ví dụ như chúng ta thấy rằng đó, Đức Phật cũng nêu rõ về cái con đường mà đạo lộ để sanh lại làm người. Đức Phật cũng nêu rõ cái con đường đạo lộ, con đường để mà đi đến thiên giới. Hoặc là đặc biệt là Đức Phật ngày nói là khi nào mà cái con đường mà chư vị thánh đã đi qua, con đường đó, con đường đã hoàn toàn chấm dứt được sinh tử luân hồi khổ đau. Thì từng vào mỗi cái cấp độ đó đó, một người mà mình ly được dục á, mình bớt được dục á, mình giảm được dục, hay là mình ly được dục, thì mình chấm dứt được cái sự cấu sanh ở trong cái cảnh giới mà liên quan đến dục. Còn nếu mà mình ly được sắc thì mình sẽ vượt khỏi cái sắc, hay hoặc là mình ly vô sắc thì mình sẽ vượt khỏi những cái cảnh giới. Mà đặc biệt là khi chúng ta ly tham á, và ly tham á, thì đó là cái quả mà mang đến. Mà ở đây chúng ta thấy rằng á, khi mà mình nói rằng Đức Phật ngài dạy rằng khổ đế là kết quả của đời sống, mà cái nguyên nhân dẫn đến khổ đế đó chính là tập đế. Nhưng mà ở đây đó, khi mà một người mà biết được cái giá trị tối thượng, tức là cái đạo quả hay là con đường để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, thì đó chính là cái quả dị thục. Tuy rằng ở đây chúng ta hiểu á, cái quả ở đây ví dụ như Phật dạy rằng á, khổ đế là quả của tập đế, bởi vì tập đế là cái nhân để đưa đến khổ. Nhưng mà đạo đế á, là một cái điều kiện, giống như cái điều kiện hay là một cái phương pháp để thực hành chấm dứt cái khổ đó, chứ không phải là niết bàn nó là cái quả, không phải là cái quả dị thục. Nhưng mà nếu như mà mình cái con đường á, và cái con đường mà đặc biệt là cái phương pháp mà Đức Phật ngài dạy đó, mà chúng ta hành rốt ráo, gọi là con đường phạm hạnh á, mà rốt ráo được là cái vị ấy á, thành tựu được cái quả vị, thành tựu được cái quả vị, thì cái quả vị đó đó chính là quả vị tối thượng. Mặc dù nó không phải là diệt đế, nó không phải là quả của đạo đế, mà đạo đế nó cũng chỉ là một cái điều kiện, cái phương thức để một cái vị hành giả thực hành để đạt đến thôi. Còn niết bàn khi mà mình hoàn toàn đi chọn con đường đó, hay là mình đã đoạn diệt được tận ái đó, tức là ái mà mình đoạn, một người mà đoạn tận được ái á, thì cái ái đó nó không còn cái điều kiện để tạo cho một cái đời sống mới, hay đời sống tương lai, hay đời sống luân hồi nữa. Và vì vậy đó, khi nào mà mình chấm dứt được cái sanh tử luân hồi, thì chính cái đó nó mang đến cái gọi là chứng quả dị thục. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là thành tựu thánh hỏa, thánh quả, thành tựu thánh quả, mà đặc biệt là cái thánh quả mà vô lậu đó, là bậc A La Hán, thì một bậc mà hoàn toàn chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái giá trị mà cái thánh quả đó tứ quả đó, cái giá trị đó là còn cao hơn cái giá trị của một du chuyển luân thánh dương. Cái giá trị đó còn cao hơn là cái giá trị của đức vua trời Đế Thích, hay hoặc là Phạm Thiên, vân vân. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái điều đó, chính cái quả vị đó là quả vị mà không có cái nào đạt đến, không cái nào vượt trội hơn nữa. mặc dù chúng ta thấy rằng vua Chiểm Lưng có nhiều cái phước báo rất là lớn, cai trị nhiều cái thế giới này, nhưng mà vua Chiểm Lưng cũng còn sanh tử luân hồi, và đối với Đức Trời Đế Thích thì cũng chỉ là nằm trong cái giới hạn của phước báo. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng chỉ có cái niềm tin mà mình gắn chắc vào trong cái mình gắn chắc vào trong cái lời dạy của Phật, thì mình thực hành như vậy thì hả, mà mình đoạn tận được một chút phiền não nào, thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng một bậc mà sơ quả thì đoạn tận được ba cái kiết sử đầu tiên, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, và như vậy thì đó là chính cái quả gì dị thuộc tối thượng, và lần lượt các cái quả thánh đến cuối cùng là bậc thánh A La Hán, thì cái vị đó thật sự là đoạn tận được tất cả những cái phiền não và không còn cái sinh tử luân hồi, thì đó chính là cái điều mà chúng ta thành tựu được, gọi là thành tựu tối thượng nhất. Thì qua đây chúng tôi xin được chia sẻ vài cái ý, giờ nhìn trong cái đồng hồ chúng tôi thấy cũng đã hết giờ rồi. Kính thỉnh đại đức Phật tính trả lời.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến đại đức Phật tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, buổi thảo luận của chúng ta đến giờ đây là cũng là đã hết thời gian sau lời giảng của đại đức Phật tăng. Ngày mai đó thì xin kính mời quý vị hãy quan tập vào room Phật Pháp Buddha Thâm Má để nghe chúng tôi thuyết giảng. Thời gian đã hết, vì vậy xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm an giấc và một ngày an lành. Và xin lỗi quý vị, ngày mai thì xin kính mời quý vị hãy quan tập vào room Phật Pháp Buddha Thâm Má để nghe trường tọa tại siêu thuyết giảng. Con xin kính chúc chư tôn đức tăng có một đêm an giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ được sự an lạc các tường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng và để văn hồi hướng sau đó đóng room. Và xin mời sự nhất quân Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai, chúng con hành kính tri ân đại đức Pháp Tính đã điều hợp chương trình. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yeah.